là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nâng cao giá trị cây chè san ở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tiếp đó là phản ánh bảo hiểm y tế, phao cứu sinh cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Là xã vùng 2 của huyện Lục Yên với 9 dân tộc cùng chung sống, sau khi thực hiện đề án sáp nhập, đến nay xã Vĩnh Lạc còn 7 thôn. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã Vĩnh Lạc đã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục được huyện Lục Yên lựa chọn đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định 2019 là năm tăng tốc để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23. Xã Vĩnh Lạc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của huyện, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 23 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra, đến thời điểm hiện tại có 6 chỉ tiêu vượt, 15 chỉ tiêu đạt và dự kiến 2 chỉ tiêu sẽ đạt vào năm 2020. Trong 14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra năm 2019, đến thời điểm này có 10 chỉ tiêu đánh giá đạt tiến độ, trong đó 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên, 1 chỉ tiêu đạt 50% trở lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, nhất là việc tuyên truyền, triển khai các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy. Kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt gần 1.700 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt gần 8.500 con. Hết năm 2019, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, số hộ nghèo giảm còn 4,2%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Vĩnh Lạc đã đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã bày tỏ sự vui mừng xúc động vì đây là quê hương cách mạng, khu căn cứ cách mạng trong những năm kháng chiến. Từ một xã khó khăn vất vả, nghèo khó, giờ đã có sự đổi thay, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, đời sống đồng bào các dân tộc được nâng cao. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội rất phấn khởi khi xã được chọn xây dựng là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ghi nhận và biểu dương những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ chính quyền xã Vĩnh Lạc đạt được trong thời gian qua, nhất là Đảng bộ đã có hướng đi đúng đắn để nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn địa phương cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, những cách làm hay, nhân rộng mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, vận động hướng dẫn nhân dân đổi mới cách nghĩ, cách làm. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, nhiều con em đồng bào các dân tộc đã trưởng thành, trở thành những người có ích cho xã hội. Từ hào khí này, địa phương cần phát huy, quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đó, để thành công, phải chú ý quan tâm công tác đào tạo cán bộ, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế. Cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế xã hội, đi đôi với đó, Đảng bộ chính quyền xã Vĩnh Lạc phải chú ý bảo vệ giữ gìn môi trường, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa độc đáo riêng có của người dân tộc thiểu số địa phương. Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng nhấn mạnh, những thế hệ kế cận cần phát huy truyền thống cách mạng, không phụ lòng các bậc tiền bối cha anh đi trước, các vị lão thành cách mạng, lan tỏa khí phách, những việc làm hay, những cách làm hiệu quả, những mô hình tiêu biểu ra diện rộng. Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Vĩnh Lạc lần này là dịp quý báu để đồng chí và các đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến nhân dân, tìm hiểu cách làm hay, có hướng nhân rộng tại cơ sở. Tiếp thu những kiến nghị đề xuất của Đảng bộ xã Vĩnh Lạc, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị các bộ ngành trung ương và tỉnh tiếp tục có các chính sách quan tâm, chăm lo động viên và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Nhân dịp đến thăm và làm việc tại xã Vĩnh Lạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà cho người cao tuổi, người có công với cách mạng và hộ gia đình nghèo của xã Vĩnh Lạc. Trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 10 con trâu cho các gia đình, gắn biển trao tặng 4 nhà tình nghĩa, thăm gắn biển trao tặng 2 phòng học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Lạc, khánh thành công trình nước sạch cho xã Vĩnh Lạc, trao tặng thiết bị y tế cho trạm y tế xã Vĩnh Lạc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã trồng cây lưu niệm tại Ủy ban Nhân dân xã và trường tiểu học, trung học cơ sở xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm một số mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu theo hướng hữu cơ, bước đầu cho thu nhập cao tại huyện Văn Yên.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Đông Yến ở xã Đông An, huyện Văn Yên. Với quy mô trên 300 ha, trong đó có khoảng 150 ha quế, còn lại trồng các loại cây ăn quả theo hướng hữu cơ như bưởi, cam, chanh, mận, lê. Doanh thu bình quân mỗi năm của Hợp tác xã đạt 20 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 60 lao động địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng tới thăm mô hình trang trại tổng hợp chăn nuôi bò theo hướng bán công nghiệp, kết hợp nuôi gà thả vườn, nuôi cá và trồng cây ăn quả của hộ gia đình anh Trần Mạnh Giang ở thôn Đức An, xã Đông An. Tại các mô hình tới thăm, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần dám nghĩ dám làm của các đơn vị hợp tác xã, hộ gia đình trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng chí cũng cho biết, tỉnh đang có những cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ. Đồng chí đề nghị ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng tem nhãn, thương hiệu cho sản phẩm, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản của địa phương.
Đoàn công tác của tổ chức Haga quốc tế vừa có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nhằm đánh giá kết quả các hoạt động dự án Haga trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai và bàn kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Dự án Haga có hai dự án hợp phần là dự án thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới và dự án giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam. Đối với dự án thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới, thực hiện từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 9 năm 2017, sau 2 năm thực hiện với tổng kinh phí trên 943 triệu đồng đã giúp 72 nạn nhân tiếp cận được với trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng. Đồng thời thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, dự án tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận trong hội viên phụ nữ và nhân dân, góp phần giảm thiểu số vụ liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Dự án giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam thực hiện từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 với tổng kinh phí trên 820 triệu đồng, nhằm giúp người dân có thêm các kiến thức về phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục. Tại hội nghị, hai bên cũng đã thống nhất nội dung làm việc trong thời gian tới, trong đó tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các tầng lớp phụ nữ, quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thực hiện chủ đề năm 2019 về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tổ chức Haga quốc tế đã đánh giá cao sự hợp tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái trong thời gian qua với nhiều kết quả khả quan đạt được. Đồng thời, đoàn công tác cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, tổ chức Haga quốc tế tiếp tục được hợp tác với hội trong nhiều dự án mang tính bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thôn Giàng Pằng, xã Sùng Đô nằm ở độ cao gần 1.700 mét so với mực nước biển. Nơi đây có những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi với sản phẩm chè chất lượng thơm ngon không thua kém gì so với chè san tuyết ở suối Giàng. Với giá trị kinh tế cao, huyện Văn Chấn đang đặc biệt quan tâm phát triển các diện tích chè san, đồng thời đề nghị công nhận quần thể cây chè san cổ thụ tại thôn Giàng Pằng, xã Sùng Đô là cây di sản Việt Nam, phản ánh của phóng viên Quang Sơn, Hoàng Minh.
Diện tích hơn 1 hectare chè san tuyết cổ thụ có tuổi đời từ 200 tới 300 năm tuổi là nguồn thu nhập chính của 4 thế hệ gia đình ông Giàng A Trang, thôn Giàng Pằng, xã Sùng Đô. Mỗi năm 3 vụ chè, gia đình ông thu về khoảng 2 tấn chè búp tươi với giá bán bình quân từ 20.000 đồng 1 kg, đã mang lại nguồn thu nhập 40 triệu đồng. Giá trị cao nhưng sản phẩm chè vẫn không đủ bán. Vì vậy, sau mỗi lứa thu hoạch, gia đình ông lại tập trung làm cỏ, chăm sóc, phòng trừ mối sông và trồng rậm để bảo vệ và phát triển các diện tích chè của gia đình. Ông Trang chia sẻ.
Tôi là trồng hạ chè, tôi thường xuyên là chăm sóc, cho mang lợi ích cho bà con ở về gia đình. Về mùa mỗi năm là thu 23, từ 23 vụ thì lúc mai mới về làm kinh tế cho gia đình và mua máy cày này, máy sắc này. Tôi là cũng là chăm sóc về rau này, rau cộng này, rau bên thông quen này, chăm sóc cho nó không trâu, con trâu con bò là phá vệ cho gia đình.
Hiện nay thôn Giàng Bằng có gần 30 hecta chè san tuyết cổ thụ có tuổi đời từ 200 năm tuổi trở lên. Dù diện tích khá lớn nhưng do tập quán canh tác nên chè được trồng rải rác, năng suất trung bình mới đạt hơn 1 tấn trên 1 hecta một năm. Tuy vậy, với sản lượng thu hoạch hàng năm trên 30 tấn cũng là nguồn thu nhập chủ yếu của trên 70% số hộ dân trong thôn. Do đường xá xa xôi, giao thông đi lại khó khăn, thôn chưa có điện lưới quốc gia nên việc sản xuất gặp không ít khó khăn. Mặt khác, sản phẩm chè san tuyết Giàng Bằng chưa được quảng bá, tiếp thị nhiều nên giá thành của sản phẩm còn thấp. Bà Vũ Thị Hương, chủ cơ sở sản xuất chè san tuyết thôn Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết.
Cái vùng nguyên liệu này thực sự mà nói là nó bà con trồng rất lâu rồi nhưng không có người thu mua và tận dụng cái vùng nguyên liệu của vùng cao. Nên là vợ chồng tôi suy nghĩ là phải phấn đấu cố gắng lên đây để giúp đỡ cho bà con thu mua chè và làm từ lúc từ rất lâu rồi đấy, từ 20 năm nay. Vợ chồng tôi lên thu mua giúp đỡ bà con từ lúc hái tay sao bằng chảo để lên giúp đỡ cho bà con này, vì yêu cái ngành chè này nên là vợ chồng tôi cố gắng gắn bó với cái cây chè cổ thụ này. Chè ở trên này thì do khách hàng tôi là cũng không có nhiều, chỉ là nội địa nội tiêu này thôi nên là mang đi nội tiêu thì rất nhiều người ta thưởng thức cái chè Giàng Bằng này là người ta khen rất ngon đậm và người ta bảo là nếu như sau này mà tiến tới phát triển thì là chè Giàng Bằng này rất có thương hiệu ngon.
Trải qua hàng trăm năm tuổi, cây chè san tuyết đã bám trụ trên đỉnh Giàng Bằng và ngày càng khẳng định giá trị kinh tế trong đời sống đồng bào Mông nơi đây. Không những mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân mà các sản phẩm từ chè san tuyết đang ngày càng được thị trường ưa chuộng. Nằm ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, thôn Giàng Bằng nằm giáp ranh với xã Suối Giàng của Văn Chấn và xã Nà Hầu, huyện Văn Yên. Do địa hình khá biệt lập nên thôn chưa có điện lưới quốc gia, đời sống chủ yếu là tự cung tự cấp. Nhờ có sản phẩm chè san tuyết mà đồng bào Mông mới được giao lưu hàng hóa, có điều kiện mua sắm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, việc phát triển các diện tích chè chủ yếu theo tập quán canh tác cũ, năng suất thấp. Vì vậy, đồng bào Mông nơi đây rất mong muốn được hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc chè san, đồng thời được nhà nước hỗ trợ kinh phí, rà soát quy hoạch để mở rộng diện tích chè san tập trung. Ông Cứ A Sùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với cây chè xã Sùng Đô thì trong những năm 1960 trở lại về trước và những năm trở lại về đây ấy, thì đối với cây chè trên Giàng Bằng thuộc xã Sùng Đô hiện nay đang quản lý thì đối với cây chè này là một cái cây chè cổ thụ rất là hiếm có ở một cái điểm xa xôi như vậy, nhưng mà cây chè này chúng tôi khẳng định rằng một cây chè mà nó cũng là một cái cây chè mũi nhọn là thu hái những cái kết quả mà để tạo điều kiện cho nhân dân xóa đói giảm nghèo, cũng là một cái cây chè để thu hái được nhiều chè thì chúng tôi cũng có một cái quan điểm là chỉ đạo bà con nhân dân thấy rằng cái cây chè có giá trị như vậy thì tiếp tục được cố gắng để chăm sóc và bảo vệ cho nó tốt để đảm bảo thu hái nó có hiệu quả và phục vụ cho đời sống của nhân dân.
Cùng với cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, Giàng Bằng còn được thiên nhiên ưu ái với khí hậu ôn hòa mát mẻ, thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn phát triển rừng. Đặc biệt khi được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước công nhận, quần thể chè san tuyết ở Giàng Bằng là cây di sản Việt Nam. Đây là nguồn cổ vũ động viên đồng bào Mông nơi đây thêm gắn bó với cây chè, tích cực bảo tồn phát triển các diện tích chè san để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, du khách gần xa đến tham quan thưởng ngoạn cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ, cùng uống cùng thưởng thức chè san và cảm nhận sự đổi thay từng ngày trong cuộc sống của đồng bào Mông nơi đỉnh Giàng Bằng.
Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia bảo hiểm y tế giúp học sinh sinh viên được chăm sóc, đảm bảo sức khỏe, yên tâm học tập. Đối với những học sinh sinh viên chẳng may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm y tế là phao cứu sinh giúp các em cũng như gia đình giảm gánh nặng chi phí điều trị. Bởi vậy, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực vận động học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, trong đó kịp thời chi trả cho những trường hợp khám chữa bệnh được đặt lên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Thu Hòa, Xuân Quỳnh.
Cách đây một năm, em Vũ Gia Huy, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên xuất hiện tình trạng sốt cấp kèm phát ban toàn thân, nghĩ rằng em chỉ bị cảm cúm thông thường nên bố mẹ em đưa em đi thăm khám tại bệnh viện tỉnh. Sau 4 ngày điều trị, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm, gia đình mới quyết định đưa em xuống khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, Huy được các bác sĩ kết luận mắc bệnh Kawasaki, một loại bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính thường gặp ở trẻ nhỏ. Nguy hiểm hơn, bệnh này có thể gây ra những biến chứng về tim mạch. Cứ 1.000 trẻ em sẽ có khoảng 50-100 trẻ mắc bệnh này. Cho biết thêm về những lo lắng khi mới đưa con đến bệnh viện, chị Lương Thùy Hương, mẹ em Vũ Gia Huy nói.
Thực ra là lúc mà trao đổi với bác sĩ ở dưới viện nhi là tôi rất là run. Bởi vì khi nghe cái bác sĩ trực cấp cứu ở chỗ viện nhi nói là thế mẹ cháu có bảo hiểm y tế cho cháu không? Thì bảo là có, nhưng mà cháu lại chưa chuyển tuyến được. Thế bác sĩ bảo là thế mẹ cháu có biết là chi phí điều trị của cháu nếu mà không có bảo hiểm y tế rất là cao không? Thì mình cũng bảo là mình không biết, vì con mình sốt quá thì mình xin đi trái tuyến thôi. Thế bác sĩ bảo nếu mà không có bảo hiểm y tế thì con nhà chị điều trị hết một số tiền khá lớn, nhưng mà với cái bệnh của cháu mà điều trị một lần không được, mà đến lần 2, lần 3 thì liệu gia đình có đủ tiền cho cháu điều trị không? Tôi là rất là lo. Vừa lo con ốm vừa lo không có tiền.
10 ngày điều trị cho con tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng chi phí điều trị của Huy lên tới gần 120 triệu đồng. Dù đã được thông báo trước về mức chi phí điều trị cho bệnh này sẽ cao, nhưng anh Khương và chị Hương, bố mẹ của Huy, vẫn cảm thấy lo lắng khi biết được số tiền thanh toán thực tế. Lúc đó, điều mà anh chị cảm thấy may mắn nhất chính là gia đình đã mua thẻ bệnh y tế cho con tại trường. Do vậy, đợt điều trị đó của Huy, gia đình anh Khương chỉ mất gần 30 triệu đồng. Anh Vũ Ngọc Khương, bố em Huy nói.
Nếu mà gia đình mình ấy, mà có không có cái bảo hiểm học sinh tự nguyện này thì là nhà mình đã cháu đợt vừa rồi đã hết rất nhiều tiền, thì mình sẽ phải đi vay mượn, trong nhà không có 1.000 nào.
Mắc bệnh bạch cầu cấp, em Tô Anh Vũ, con trai chị Phạm Thị Mai, thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên phải đi truyền máu ít nhất 2 lần mỗi tháng. Chỉ riêng trong tháng 8 này, Vũ đã phải đi viện tới 4 lần. Trong hơn 2 tháng điều trị tại các cơ sở y tế, em Vũ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 25 triệu đồng. Nhưng nhờ có thẻ bệnh y tế thanh toán 80%, gia đình chị Mai chỉ phải chi trả 5 triệu đồng. Chị Mai cho biết thêm.
Lúc đầu là cháu nó chỉ vàng da thôi, xong là tái môi thôi, chứ nó bình thường nó hay nghịch lắm, xong cái thời gian rồi là nó ít nghịch hơn, nó lại hay kêu mệt. Em gia đình chỉ nghĩ là khéo mà nó chỉ bị run móc hay là bị gan thôi, nhưng không nghĩ là nó nặng như thế. Đến khi mà phát hiện về tuyến trung nhi trung ương ấy, phát hiện ra bệnh một cái thì các bác sĩ hỏi là nhà có tiền không. Tôi mà nhà chúng em lung thôn, nghèo lắm, không có tiền. Bây giờ nếu mà bác sĩ hỏi nếu mà không có tiền chị không theo được đâu, tại vì bệnh hết nhiều tiền lắm. Mình may mắn là mình đã mua bảo hiểm, tại vì là con nhà tôi nó bị bệnh như thế là chi phí là hết rất là nhiều tiền. Nếu như không có bảo hiểm đúng là thật sự đó là rất là lo lắng đối với gia đình tôi. Tại vì là hết nhiều tiền như vậy thì mình cảm tưởng như là khéo mình không thể là lo cho con được.
Năm học 2018-2019, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên khám chữa bệnh cho gần 6.700 lượt học sinh với số tiền chi trả trên 1 tỷ đồng để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Cần sự vào cuộc của các cấp các ngành, trong đó phải kể đến Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên, đơn vị trực tiếp thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương, bằng nhiều hình thức đã nỗ lực chủ động đưa ra nhiều giải pháp phối hợp với ngành giáo dục, vận động học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Cho biết thêm về kinh nghiệm vận động học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên nói.
Từ năm 2016, 17, 18 thì nói chung là riêng cái bảo hiểm học sinh của huyện Văn Yên thì đều tăng. Tăng so năm trước thì năm sau thì đều cao hơn năm trước. Thế và ngay từ đầu năm học thì Ủy ban nhân dân huyện đã có cái chỉ đạo cho Bảo hiểm xã hội và Phòng giáo dục huyện thì là ra cái chỉ tiêu kế hoạch, giao cái chỉ tiêu kế hoạch. Chứ trước hết là giao cái chỉ tiêu kế hoạch cho các nhà trường để các nhà trường là có cái cơ sở để từ đấy là phấn đấu trong cái năm học để đạt 100%. Thế thì ngay từ những cái năm ngày đầu tiên của đầu năm học thì Văn Yên cũng đã mở một cái hội nghị để tổng kết cái công tác năm học 2017-18, 2018-19 để mà triển khai cái nhiệm vụ 2019-20. Thế thì trong cái báo cáo thì chúng tôi cũng đã chỉ ra những cái mặt tồn tại hạn chế của các trường. Sau đó thì Ủy ban nhân dân huyện là cũng có cái đánh giá nhận xét và chỉ đạo cho phòng giáo dục ngay từ đầu năm học mới là phải tham mưu cùng phối hợp với Bảo hiểm xã hội là tham mưu cho các trường để chỉ đạo ngay từ đầu năm học để làm sao đến năm 2019-2020 thì cái tỷ lệ học sinh là phải đạt là các trường là đạt 100%.
Tại tỉnh Yên Bái, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm 2018, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi gần 12 tỷ cho 38.000 lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh. Từ đầu năm đến nay, có trên 19.000 lượt học sinh sinh viên được chi trả gần 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, có nhiều trường hợp mắc bệnh nan y được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả số tiền lớn từ 50 đến hơn 100 triệu đồng. Những con số đó đã cho thấy tính ưu việt của Bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên trước thềm năm học mới. Bảo hiểm y tế giúp gia đình các em học sinh giảm được áp lực chi phí thuốc men, chữa bệnh khi không may bị ốm đau và bệnh tật. Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 97% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Tham gia bảo hiểm học sinh sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến xã, huyện và tương đương. Ngoài ra, học sinh sinh viên còn được hưởng các quyền lợi thông qua công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường như sơ cấp cứu, xử lý ban đầu khi bị tai nạn thương tích, mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Chính là cách mỗi bậc cha mẹ thể hiện tình yêu, sự quan tâm đối với con cái, qua đó còn góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai đất nước.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Năm học 2019-2020, ngành giáo dục xác định việc dạy người, dạy đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh phải là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu và quyết tâm triển khai hiệu quả. Mục tiêu hướng tới của ngành giáo dục đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội. Trên thực tế, đã có giai đoạn người ta tranh cãi về slogan tiền học lễ hậu học văn ở các trường học. Thậm chí có không ít ý kiến cho rằng nên bỏ vì nó quá khó hiểu với học sinh tiểu học. Theo các chuyên gia, thực chất khẩu hiệu tiền học lễ hậu học văn chính là phương châm giáo dục đúng muôn đời và đúng với tất cả các nền giáo dục. Trong hành trình đổi mới giáo dục hôm nay, phạm chủ lễ vẫn được coi trọng trong ứng xử của các mối quan hệ xã hội. Thông điệp tiền học lễ hậu học văn được truyền ngôn từ thế hệ này qua thế hệ khác là trụ cột giáo dục, đạo đức, lối sống cho con em tại các gia đình có gia phong trong sáng, gia pháp nghiêm minh, gia giáo nền nếp. Trước thực trạng đạo đức lối sống của một bộ phận thế hệ trẻ đang bị xuống cấp, bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, nhiều chuyên gia cho rằng quy tắc tiên học lễ phải là quy tắc vàng trong nội dung giáo dục của bất cứ nhà trường nào. Những kỳ vọng đổi mới cũng bắt đầu từ phía người thầy, từ sự quan tâm tới đời sống của nhà giáo, giảm áp lực cho giáo viên. Khi mà lương giáo viên tới đây sẽ trả theo vị trí việc làm và theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp, bỏ phụ cấp thâm niên, rút ngắn khoảng cách lương giữa người mới vào nghề và người làm lâu năm. Trước thềm năm học mới, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục cho hay, bậc lương mới của giáo viên sẽ gắn với trình độ đào tạo theo hệ thống thang bậc lương chung, nhưng có phụ cấp ưu đãi nghề. Tới đây sẽ có khái niệm một lượng tiền ứng với khởi động ban đầu nhân với các hệ số. Do đó, lương của giáo viên, đặc biệt là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở sẽ được nâng lên, đặc biệt với những giáo viên mới vào ngành. Ngoài bậc lương thì tất cả các phụ cấp khác sẽ theo đúng giá trị giáo viên mang lại cho xã hội. Giáo viên sẽ được đánh giá theo bộ chuẩn về năng lực và phẩm chất, chứ không có nghĩa cứ nhiều tuổi hơn thì phụ cấp được nhiều hơn. Như vậy, hy vọng sẽ có được một hệ thống lương để thu nhập của giáo viên cao hơn so với hiện nay và cũng giải quyết được những bất cập cho những người mới vào ngành khi hệ số lương như hiện tại là quá thấp. Dự thảo hệ thống lương mới của giáo viên đang trong quá trình tiếp tục chỉnh sửa để kịp trình lên Thủ tướng trong tháng 9. Thời gian qua, ngành giáo dục cũng đang chạy đà để triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, chính sách để kịp triển khai bắt đầu từ năm học 2020-2021 với lớp 1. Ngay trong tháng 9, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự kiến vào tháng 10 sẽ công bố kết quả thẩm định. Từ đó sẽ có hướng dẫn để các ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hội đồng thẩm định sách giáo khoa của tỉnh, quyết định sử dụng sách giáo khoa cho phù hợp với điều kiện địa phương. Dẫu thế, một trong những nỗi lo đáng kể khi bước vào năm học mới là tình trạng quá tải trường lớp và diễn ra ở không ít địa phương, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Những lớp học có sĩ số lên tới 50 đến 60 một lớp khiến cô lo quản trò đã khổ, chưa nói đến dạy dỗ. Đây là áp lực lớn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cần sớm được tháo gỡ. Hay trước thềm năm học mới, câu chuyện về hàng loạt giáo viên tại Hà Nội bị cắt hợp đồng cũng đang là trăn trở của những người quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. Điều này cho thấy có độ vênh trong sử dụng và tuyển dụng đội ngũ giáo viên lâu nay mà chưa có hướng giải quyết triệt để. Mong rằng năm học mới bắt đầu từ một lễ khai giảng, vì học sinh như mong muốn của thầy trò, chứ không phải vì đại biểu đến dự, sẽ đóng góp vào sự đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Đó chính là bước chuyển được bắt đầu từ sự thay đổi về tư duy.
Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện đã khép lại chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.